This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tính cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn sau đây. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với lại một cái tự sự được mang tên Tản Mạn Cuối Năm. Tự sự Tản Mạn Cuối Năm, tác giả là Nguyễn Bích Thủy. Cô tác giả Nguyễn Bích Thủy này đang sống ở Waxahachie, Texas. Và sau đây là bài viết, hay hoặc là nói đúng hơn, đó là một cái tản mạn của cuối năm của tác giả Nguyễn Bích Thủy. Xin mời quý vị và Hoàng Tính xin được thay thế cái chữ tôi ở trong cái câu chuyện này bằng cái chữ chị, để cho Hoàng Tính có thể trình bày gửi đến cho quý vị trọn vẹn cái tình cảm của chị trong cái tản mạn cuối năm. Kể từ sau Black Friday thì cả nước Mỹ cũng đã bắt đầu một đợt mua sắm tưng bừng nhất trong năm, kéo dài đến tận cuối tháng 12. Nhân dịp này thì những gói quà, những cánh thiệp, những e-card chứa đựng biết bao nhiêu những lời chúc hoa mỹ nhất sẽ được gửi đi đến khắp nơi trên quả địa cầu này. Người ta không chỉ tặng quà cho nhau mà còn mở lòng ra với những kẻ không hề quen biết và với những ai đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Đó là một cái nét văn hóa rất là đẹp vào cái mùa Giáng sinh mà chị đã chứng kiến trong suốt gần 16 năm qua tại Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ này. Theo thống kê cho biết thì Xmas năm nay, mỗi gia đình tại Hoa Kỳ sẽ chi ra khoảng 830 đô la cho quà, cáp, biếu, xén. Đây là một cái con số lớn nhất kể từ sau cái cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008. Nhìn dòng người xếp hàng rồng rắn ở những quầy thu ngân tại các khu shopping center thì cũng đủ hiểu được cái mãi lực ở trong cái mùa lễ Giáng sinh là vô cùng lớn như thế nào. Người Việt thì cũng do ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa, cho nên vào ngày Tết thì thường mừng tuổi cho trẻ em và các vị cao niên bằng phong bao lì xì. Xem ra việc này thì lại rất hay, bởi vì cái nội dung ở bên trong bao nó nặng hay nó nhẹ đều tùy thuộc vào cái khả năng tài chánh của mỗi cá nhân. Và hầu như thì chẳng ai muốn kiểm tra cái chất lượng trước mặt cái người mà đã lì xì cho mình, cũng vì một cái lý do hết sức là tế nhị. Trong khi đó thì tại Hoa Kỳ, hầu như là thành viên nào trong gia tộc cũng được nhận quà. Nhưng mà bọn nhóc thì bao giờ cũng được ưu tiên nhất. Mỗi người có một cái cá tính, có một cái ý thích, có một cái gu thẩm mỹ khác nhau. Cho nên để chọn cho ai đó một cái món quà mà vừa ý họ đó, và cũng vừa cái túi tiền của mình thì quả thật, đó là một cái bài toán nan giải. Chưa kể thì người Âu, người Mỹ có một cái thói quen là mở quà ra xem ngay để mà thể hiện một cái lòng ưu ái đối với cái tặng phẩm mà mình vừa mới nhận được. Do vậy, ai ai cũng phải cố gắng mà mua quà sao cho nó coi cho nó được để mà vui lòng cái người nhận mà đặng bụng cho cái người cho. Ở cái thời đại A cộng này, cái việc mua sắm online thì cũng giúp cho tiết kiệm thời gian rất là nhiều lắm. Chỉ cần chịu khó ngồi nhà rà rà cái con chuột khắp các cửa hàng ảo ở trên mạng á, là mọi người có thể kiếm được quà vừa cái túi tiền của mình. Nhiều đợt khuyến mãi free shipping giảm giá đến 75% hay hoặc là clearance y như là ở ngoài tiệm vậy đó. Trong hãng của chị vào những cái ngày mà cận Christmas này, do mang cùng một cái tâm trạng cho nên gặp nhau, người ta thường hay hỏi đúng có một câu rồi: sao sắm sửa hết xong chưa? Có người bảo là đã xong từ tháng trước, có người thì còn mấy món nữa là dứt điểm. Nhưng mà lại có không ít người thì rầu rĩ bởi vì chưa mua được một cái gì cả. Một cô bạn nhỏ của chị cũng đã than thở: ơi, tôi đang bị stress quá bởi vì cái quà cáp đây nè. Tôi không biết người ta thích gì để mà mua hết đây nè. Rồi không chút đắn đo, cô bỗng nhìn chị rồi nói: Du coi vậy mà lucky quá. Chị đã trợn tròn mắt mà nhìn cô. Cũng bởi chị làm việc ở trong hãng đã lâu cho nên ai cũng hiểu cái hoàn cảnh của gia đình chị đang sống. Mình ơn là không cha mẹ anh em họ hàng bạn bè giữa cái sứ mệnh này cả. Thỉnh thoảng thì họ cũng nhìn chị bằng một cái cặp mắt đầy ái ngại, đôi khi cũng pha một chút tội nghiệp vào những dịp lễ cuối năm. Chị cũng đã quen rồi. Nhớ lời của một bài hát có đoạn viết như sau: tôi giờ như con thú hoang lạc đàn, từng ngày qua từng kiếp sống quên thời gian, kiếp tha hương lắm đau thương. Đây là lần đầu tiên chị nghe một người đồng nghiệp bảo mình là may mắn lắm. Chị muốn nói rằng á, chị đang ao ước được một phần bad luck của cô bạn đó. Bởi vì những cái ngày cuối năm này nè, lúc nào á, cũng đem đến cho chị một cái cảm giác gọi là buồn bã, gọi là nhớ nhà đến nao lòng luôn. Mấy năm trước thằng con của chị nó còn nhỏ, nó hay so bì với đứa bạn hàng xóm rằng: mẹ ơi mẹ, Fabian nó được cả đống quà vậy đó, còn con á, thì chỉ có mấy cái thôi à. Chị chỉ biết an ủi nó thôi. Có rất nhiều trẻ mồ côi cỡ tuổi con hay nhỏ hơn con, không có cha, không có mẹ, không có anh chị em, cho nên vào những cái dịp Christmas này, chúng chẳng có ai cho quà gì cả. Và nếu mà có thì cũng bé xíu thôi. Con phải vui bởi vì con còn có ba, có mẹ, có chị hai ở bên cạnh. Con may mắn hơn chúng rất là nhiều đó. Giờ đây con trai của chị thì cũng đã lớn rồi. Chắc nó cũng đã hiểu. Cho nên nó có vẻ nó thích nghi với cuộc sống gọi là cuộc sống lạc đàn của gia đình mình rồi. Vào ngày 24 tháng 12, các khu shopping center thường đóng cửa vào lúc 6 giờ chiều để nhân viên còn kịp thu xếp thời gian để ăn tiệc nửa đêm với gia đình. Được nghỉ làm, cho nên chị hay tha thẩn vào những cái mall để mà ngắm nhìn mọi người, mà nhớ lại cái chợ chiều 30 Tết ở bên nhà của mình. Đến gần 6 giờ rồi, loa phóng thanh thông báo liên tục. Thế nhưng mà thiên hạ thì vẫn còn đầy ở trong các cửa hàng và chật các lối đi thì... Không riêng gì chị, mà có rất là nhiều người cũng đang sống lạc đàn ở trên xứ sở cờ hoa này. Cho nên trong họ cũng hết sức là nhẫn nhơ, nhàn nhã. Họ đến đây chủ yếu là để giết thời gian, cho đỡ buồn. Nhưng mà có một số đông khác thì cũng đang tất tả, đang vội vã, vội vàng vàng, đi đi lại lại, đầy căng thẳng lắm. Để làm gì này? Để gom cho đủ cái số quà trước cái giờ nhập tiệc đó kìa. Nhìn họ, bỗng nhiên chị cũng chợt nghĩ. Cuộc sống của mình thật ra cũng không tệ lắm. Chị nhớ lại gần 25 năm trước, chồng chị đã đến đây và đã trải qua 8 mùa Giáng sinh có một mình thôi. Chắc ảnh cũng đã vô cùng khổ sở trong những ngày này rồi. Rồi chị lại liên tưởng đến 40 năm trước cũng đã có biết bao nhiêu người Việt Nam đến đây một mình, tứ cố vô thân, để rồi gây dựng nên một bầy đàn đông vui và phồn thịnh như ngày hôm nay vậy. Chắc chắn là họ cũng đã khóc rất là nhiều trong những cái gọi là đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời của những ngày đầu viễn xứ ở nơi đây. Chị lại nhớ đến cô chồng của mình. Năm nay thì cô cũng khoảng 85 tuổi rồi. Hiện thì đang sống một mình ở trên tiểu bang Pennsylvania, cạnh nhà cũ của chị, khoảng 5 phút lái xe. Có thể nói cô là một người phụ nữ Việt Nam lớn tuổi nhất và cô đơn nhất mà chị đã từng biết. Cô có một đứa con gái nhưng mà đã theo chồng dọn sang New Jersey. Năm khi mười họa thì mới về thăm cô một lần. Cô cũng có một số cháu, nhưng mà lâu lâu thì họ chỉ tạt ngang chút rồi thôi. Cô thì đang ở trong một cái housing của người già. Cô sống hoàn toàn đơn độc ở bên cạnh những cái người Mỹ về hưu như là cô vậy đó. Chỉ khác đó là họ còn có con cháu thỉnh thoảng thì đến thăm, còn cô thì hầu như chẳng có ai cả. Nói nào ngay thì cũng may mà cô còn có Chúa. Có lẽ Chúa cũng đã tiếp sức mạnh và một cái sự bình an cho cô. Sáng nào thì cô cũng tự lái xe đến nhà thờ của người Mỹ để mà đi lễ. Bởi vì nhà thờ Việt Nam cách đó thì cũng khá là xa. Việc đến gặp Chúa mỗi ngày là một cái niềm vui của cả đời cô. Cô thì sống tiện tặng, dè sẻn với đồng lương hưu của mình, nhưng mà cũng đã giúp được cho hai vị thầy có hoàn cảnh khó khăn học rồi tốt nghiệp linh mục ở bên Việt Nam. Cô biết hai vị linh mục này qua lời giới thiệu của giáo hội công giáo ở bên này, bởi vì cô chưa từng một lần nào mà về Việt Nam sau bao năm cô đến Mỹ cô tị nạn nè. Ngày hai vị nhậm chức thụ phong, cô chồng của chị đã không ngại tuổi già sức yếu, đường xá xa xôi, đã bay về dự lễ. Thật là cảm động. Lúc nào thì chị cũng yêu quý cô như là ruột thịt của mình vậy đó. Có một lần ở trước lúc mà sinh nhật của cô, chị cũng đã gửi một cái birthday card, trong đó là kèm theo một cái tấm check biếu tặng cô, như là bày tỏ một cái niềm yêu kính. Sau đó thì chị gọi điện thoại chị chúc mừng sinh nhật, thì nghe giọng của cô đã nghẹn ngào nói: "Thủy ơi, con nhớ đến sinh nhật của cô và gửi thiệp chúc mừng là quý lắm rồi." Dừng một chút cho bớt xúc động, cô lại tiếp: "Con đừng có gửi tiền cho cô nữa nha con. Cô cũng làm đủ sống con à. Thỉnh thoảng con gọi hỏi thăm là cô vui lắm rồi. Bởi vì biết rằng vẫn còn có người nhớ đến mình nha con."
Và rồi mặc cho cô, mặc cho chị năn nỉ và giải thích. Giải thích là không có đáng gì đâu, nhưng chỉ là một chút để mà vui thôi. Nhưng mà cô đã nhất định cô không có deposit cái check của chị. Chị cũng hiểu được cái lòng của cô và tấm lòng của những bà mẹ ở Mỹ nói chung. Họ không có muốn con cái tốn tiền vì mình. Họ thích cho đi, nhưng mà lại ngại ngần. Ngại ngần bởi vì sợ làm phiền cái sự hao tốn của con kìa. Họ chỉ sống bằng những cái cuộc thăm viếng và những cú phone và những cái tấm thiệp thôi. Với họ có lẽ những cái thứ ấy có giá trị gấp nhiều lần so với lại cái món quà sặc sỡ gói cái nơ xanh, nơ đỏ, nơ tím, nơ vàng kia kìa. Người Việt của mình có câu bánh ít quy đi đó chị, bánh quy lại mà, hay hoặc là có qua có lại mới toại lọc nhau mà. Do vậy khi nhận một món quà của ai biếu tặng thì người ta thường tìm cách để mà lại quả. Bởi vì sao vậy? Bởi vì sợ mắc nợ lắm. Đây cũng là một cái văn hóa ứng xử của người Việt mình. Đối với người Mỹ hoặc là người Mỹ thì họ không có câu nệ, họ khách sáo như mình đâu. Vậy là cũng hay. Nhưng mà đôi khi đem lại một cái cảm giác như là một cái sự trao đổi hàng hóa. Nó mất đi cái tình vậy đó. Do vậy càng lớn tuổi thì người ta càng thận trọng và hết sức đắn đo với những cái món quà cho và nhận đó. Bởi một món quà do mình cố tình mình gửi đến ai đó từ một cái lòng yêu quý thì sẽ vô tình làm cho họ phải phân vân và cố để mà tìm một cái món khác tương xứng để mà hồi đáp lại. Điều này đã làm cho chị dở khóc dở cười khá nhiều bận rồi. Gần đây nhất đó, chị mang quà đến tặng cho một cô bạn mà mình rất là quý, cách nhà cũng khoảng 50 phút lái xe thôi. Trời ơi, nói nào ngay thì cô cũng rất là vui, nhưng mà thoáng chút bối rối. Rồi sau đó thì cô chạy vô trong cái núi quà đang chất ngổn ngang ở trong túi của mình đó, lôi ra một cái món rồi bỏ vào túi rồi trao cho chị và tiếu tích nói lời cảm ơn lẫn cái lời xin lỗi nữa. Người mình có câu, của cho không bằng cái cách cho. Nhưng mà trong trường hợp này thì chị phải vận dụng cái bài học bỏ chấp trước và buông xả. Thêm lần khác nữa chị cũng nói nào ngay thì chị cũng gửi cái thiệp viết tay lắm cho cái người thân cũng như là cho bạn bè hàng năm vào cái mùa Christmas lắm. Cứ tưởng tượng đi, khi mà nhận được cái tấm thiệp của mình mở ra, chắc là họ sẽ ngạc nhiên kèm theo một cái sự vui thích lắm. Bởi vì nó được gửi qua đường bưu điện, phải đi qua nhiều quốc gia thì mới đến được tay họ. Nhưng mà không có đơn giản như vậy đâu. Đã hai lần là chị nhận được một cái lời nhắn, đại loại là chị không có thói quen gửi thiệp cho ai cả, thì chị cũng đừng có nên gửi thiệp cho chị ấy nữa. Hãy gửi y cạc cho nó tiện cũng như là đỡ hao đi. Trời ơi, nghe như vậy chị như là từ trên trời rớt xuống rồi đó. Một tấm thiệp ở trong hộp bán sỉ và một đồng bạc tiền tem đâu là bao đâu. Cái tình chị gửi đến chị ấy còn nhiều hơn như vậy nữa. Sao chị ấy không nhận để mà chị vui? Cũng may là chị cũng đã hết còn khóc lâu rồi. Nếu mà còn khóc được thì chắc chị cũng đã khóc cả ngày đó. Nhưng mà cũng may cuộc đời vẫn còn nhiều niềm vui khác. Giáng sinh năm nào, nhỏ em của chị cũng từ Đức gửi sang một cái thùng quà toàn là những cái món nói nào ngay cho vui thôi. Mà vì nó thương chị đang là cái con thú hoang lạc đàn đó kìa, ở cái nơi này. Chị cũng đã nhắn với nó là đừng có chở củi về rừng nữa. Rừng ở Đức và ở Mỹ nữa, thì cái củi cũng giống nhau thôi, chỉ làm giàu cho cái ngành bưu điện thôi. Hy vọng sang năm nó sẽ nghe lời chị, cũng mong là vậy đó. Trước Giáng sinh 2 tuần, chị nhận được một cái Christmas card của cô bạn từ thời còn cột cái tà áo dài chơi u ở giữa sân trường Gia Long năm nào đó. Bên trong thiệp có kèm theo một cái sợi dây chuyền với những cái hạt ngọc trai và những cái trái tim bé xíu màu đỏ rất là dễ thương lắm. Thiệp đẹp nè, quà cũng đẹp nè. Nhưng với chị đó, đẹp nhất đó là hai cái trang thư viết tay nắng nót mà nhỏ bạn đã gửi đến cho chị. Có những giọng chân tình như sau. Thủy ơi Thủy, sáng nay đi đến nhà một người bạn uống trà ăn My Peace. Bà này bà tổ chức Coffee Morning tại nhà để mà gây quỹ cho hội từ thiện Children's Hospice. Tao rất thích bà này nha. Mặc dù con trai của bà mất lúc 22 tuổi, bà thì bị trầm cảm hết mấy năm rồi, nhưng mà bây giờ thì cũng đã học yêu đời trở lại rồi. Tao mua cái dây này tặng mày nè, do bạn của bà làm. Tao không có cái tánh mà đón mừng Christmas hay hoặc là bài vẽ quà cáp lắm ha. Hãy mà hứng là làm chứ không có bao giờ mà dự tính. Nhìn cái sợi dây của tao rồi tao mới nghĩ tao mua cái món quà này tao tặng cho mày có ý nghĩa vô cùng đó. Vừa giúp hội từ thiện mà vừa nhớ đến nhỏ bạn phương xa. Thành ra mày đừng có mua quà mày tặng lại nha. Tao không có thích ba cái chuyện lăng xăng đâu. Lại thêm một con nhỏ bạn khác của chị. Nhân dịp sang Mỹ đi xem trường cho con trai nhập học ở trên Seattle, đã tấp vào Dallas để mà thăm chị. Bên cạnh những cái món lỉnh kỉnh mà nó mang vác từ Việt Nam sang cho chị cảm động nhất đó là cái khăn quàng cổ mà nó đã tự tay nó đang tặng cho mình. Với món quà này, chị cảm thấy chị ấm áp hơn trong mùa đông năm nay. Rồi cũng tối nọ, đang mơ mơ màng màng á, thì có con nhỏ bạn nó gửi message báo tin là đã gửi quà cho chị rồi. Khi nào nhận được thì cho nó biết, chị la làng liền: trời ơi trời, làm ơn đừng có gửi quà cho tao nha, mày cứ để tiền sẵn đó rồi mai mốt tao về Việt Nam á, dẫn tao đi ăn một lần cho nó tiện nghe chưa. Nghe như vậy nó trả lời vui hơn Tết nữa: chỉ vì tao mê mày cho nên trái tim á nó có tiếng nói của nó riêng, tao không cản được đâu.
Bạn của chị làm vậy đó, thân nhau quá rồi mà, 43 năm tình bằng hữu, còn gì mà phải khách sáo nữa đâu. Chị vẫn còn nhớ như in những cái ngày mà đói khổ ở Việt Nam. Nếu mà lúc đó ai mà gửi cho chị một cái tấm thiệp, một cái cục xà bông, một cái kem đánh răng, một cái quần jean hay là một cái áo pull mắc dây in nước ngoài, hay là chị vui, vui suốt mấy ngày liền. Làm gì mà có cái khái niệm mà trả nợ khi mà ai cũng nghèo khó như ai vậy đâu. Nhận được một cái thùng hàng viện trợ của cái bọn đế quốc thời đó, đôi khi không ai mà dám đụng đến. Để rồi mang ra chợ Tạ Thu Thâu kìa, bác lấy tiền mua gạo ăn chứ. Giờ đây cuộc sống cũng đã thay đổi. Cho nên người ta cũng đã phát sinh ra một cái tâm lý là không thích mắc nợ, dù đó là thân nhân hay hoặc là bè bạn. Nhưng mà họ quên rằng sinh ra làm người là chúng ta đã mắc nợ thế gian rồi. Ba mẹ đã cho chị một cái tấm hình hài và nuôi chị khôn lớn thành người. Thầy cô cho chị một kiến thức để bước vào đời. Chồng con cho chị một chỗ dựa tinh thần thật vững chắc, không gì sánh nổi. Chị em, bạn bè đã cho chị những cái tình yêu thương và tin cậy. Quê hương Việt Nam đã cho chị một kỷ niệm khó phai. Nước Mỹ đã cho chị một cái cuộc sống tự do mà chị đã đánh mất suốt 25 năm. Cuộc đời cho chị những bài học quý giá để biết yêu thương và tha thứ. Bên cạnh đấy biết bao nhiêu người đã đổ mồ hôi bên ruộng đồng để làm nên hạt gạo, miếng ăn cho chị mỗi ngày. Chị có cuộc sống tiện nghi đầy đủ như hôm nay là nhờ các nhà khoa học đã tốn rất là nhiều công sức để mà cống hiến cho nhân loại. Đó là chưa kể đến những người lính đang ở đầu chiến tuyến. Họ đang canh giữ một cái sự bình yên cho chị ở nơi này, không một phút sao lãng. Rồi thì cái không khí trong lành mà chị đang thở, cái nguồn nước sạch mà chị đang uống nhất đều cho cái công sức của bao người họp lại. Chắc chắn là quý vị cũng đang muốn nói đó là một cái sự phân công của xã hội ư? Có thể, nhưng mà xã hội đã cho chị một cái công việc quá nhẹ nhàng, dễ dàng so với lại biết bao nhiêu người phải làm việc hết sức vất vả, đôi khi còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Mãi mãi chị sẽ không bao giờ đền đáp được hết những ơn nghĩa này. Hàng năm vào dịp lễ tạ ơn hay hoặc là Christmas tại Hoa Kỳ, có rất là nhiều những cái tổ chức từ thiện của mỗi hãng, của mỗi địa phương hay hoặc là của nước Mỹ thường kêu gọi ủy lạo trên cái tinh thần gọi là lá lành đùm lá rách, hay hoặc là một miếng khi đói bằng một gói khi no, để góp một bàn tay cảm ơn cuộc đời. Cái tuyệt vời nhất của cuộc sống là đâu nhất thiết là mình phải trả ơn cho đúng cái người mình đã thọ ơn. Hãy giúp những người cần giúp, họ có mặt khắp mọi nơi. Đây cũng là một cách trả ơn những người đã từng giúp mình. Cuộc đời này vốn dĩ đã là một cái điệp khúc của cho và nhận. Thưa quý vị, Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị một phần trong tản mạn cuối năm. Tác giả là cô Nguyễn Bích Thủy. Hoàng Tính cảm ơn cô Nguyễn Bích Thủy, hiện là cư dân của vùng Waxahachie, Texas, đã có một cái bài viết cảm động để Hoàng Tính có dịp chia sẻ đến quý vị đồng hương nhân dịp cuối năm này. Thành thật cảm ơn cô, chú cô và gia đình vui. Và Hoàng Tính thành thật cảm ơn đến quý vị đã chọn chương trình đọc truyện dài, đọc truyện ngắn này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hoàng Tính sẽ gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Thật cảm ơn quý vị.